Dạ, kính thưa viên chủ, những vị quan khách có mặt trong buổi lễ đón ngày hôm nay, tôi tên là Phạm Thành Nhân đến từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay tôi đến đây có gửi đến viên chủ ba câu hỏi như sau. Nhưng trước khi vào câu hỏi, tôi xin gửi lời nhắc nhở đến viên chủ là nếu những câu hỏi của tôi viên chủ biết thì trả lời, còn không biết thì đừng trả lời, chứ đừng nên tưởng tượng ra rồi sau đó trả lời sẽ bị nhân quả rất là nặng. Dạ, tôi xin cảm ơn ạ. Dạ, câu thứ nhất, tôi được biết.
Cứ mời mời hỏi tự do,
Dạ.
nói nặng hơn cũng được, cái này thì nói nhẹ quá nó cho nặng đó.
Dạ.
Trả lời được ngồi không được đi xuống sau ngủ đi.
Dạ. Tôi được biết là ở chùa sắp chuẩn bị treo một cái bảng thông báo là sẽ thưởng 10 triệu cho ai hỏi viện chủ về pháp môn thiền tông này mà viện chủ không trả lời được. Thì tôi có kể lại cho thầy tôi nghe, thì thầy tôi có nói là thầy tôi không cần tiền. Mà thầy tôi có hỏi viện chủ là có dám cho thầy tôi đến hỏi viện chủ về pháp môn thiền tông này hay không? Dạ, tôi xin kết thúc câu hỏi thứ nhất.
Đã treo bảng thì dám chứ, tao treo dạy giải thoát dám kỳ dạy giải thoát, treo bảng thành Phật dám dạy thành Phật, mà có dám dám tu không? Dám tu thành Phật, dám tu giải thoát không? Dám vô đây hỏi không? Hỏi thì ban quản trị phải lập cái biên bản, rồi hỏi cái gì ban quản trị phải nói cho nó qua, chừng nào ban quản trị đồng ý đủ tư cách hỏi viện chủ tôi đứng ra trả lời, còn không đủ thôi đi về. Giống như tôi nói thật, giống như ở thế gian anh mới học lớp 5 mà anh đòi hỏi cái chuyện kỹ sư thôi đừng hỏi. Thấy không? Tôi treo bảng là tôi phải thực thi, không nói chơi. Đó, rồi mời hỏi tiếp đi.
Dạ, tôi xin hỏi câu hỏi thứ hai á. Tôi có hỏi thầy tôi á, tu làm sao để được giải thoát. Thì thầy tôi có nói á, là muốn tu giải thoát á, thì phải xuất gia và sau đó thực hành niệm Phật như một vị tu sĩ thì mới mong giải thoát được. Còn hàng cư sĩ á, thì khó mà lòng mà tu giải thoát được vì còn vướng vào chuyện làm ăn và gia đình. Thì tôi thấy thầy tôi nói cũng rất là có lý, mà sao ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thầy lại dám nói là người xuất gia tu hành thì khó mà giải thoát được và không thể giải thoát. Viện chủ căn cứ vào đâu và nói điều đó?
Tu giải thoát hay là không là căn cứ vào cái nhân quả. Anh hiểu cái nhân quả anh mới tu giải thoát được, còn anh không hiểu nhân quả đừng có mong mà tu giải thoát được. Bây giờ cạo cái đầu mặc cái áo làm thầy thì ta gọi là thầy để chi? Để mà phổ biến cái gì mà trong chùa. Mình nhớ rằng cái chùa vật lý tu thành tựu vật lý chứ không giải thoát. Giải thoát chỉ áp dụng cho những người này nè. Anh tu sĩ hay là cư sĩ gì cũng được, đừng có dính cái gì hết là anh mới giải thoát được. Cho nên các cái chùa, anh dính cái chùa biểu giải thoát giải cái gì? Còn nếu cư sĩ nhà mà dính cái nhà mình với cái cửa hàng mà con giải thoát, phải là không dính cái gì, dù ai cũng, chùa cũng được, nhưng mà nhớ điều đừng có dính cái chùa. Mà thứ nhất đừng có xưng mình là ông thầy nữa, xưng mình thầy là dính vô cái danh rồi thì làm sao giải thoát. Tất nhiên là muốn giải thoát phải hiểu cái quy luật nhân quả của trái đất này thì mới tu được. Ở trái đất này anh vừa xếp chân lại anh ngồi miệng niệm A Di Đà Phật là bị nhân quả rồi thì làm sao thoát. Bởi vì muốn thoát ra nhân quả phải tìm con đường đi ra, mà đường đi ra nó gọi là công thức của nó, anh phải tìm được cái công thức này. Còn nếu không có công thức thì tôi cho ngồi tu một vạn năm cũng không không giải thoát được. Phải hiểu cái công thức của nó, phải chỉ theo cái bản bản này thì đương nhiên là tôi phải nắm vững cái này tôi mới dám làm, dám nói cái này. Chứ còn nếu mà không nắm văn vực làm sao tôi dám để cái bản này. Thấy không? Rồi vậy con hỏi tiếp.
À, thưa vị chủ, tôi có hỏi thầy tôi á, là Phật là gì? Thì thầy tôi có nói á, Phật là giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì tôi có hỏi thầy tôi là như vậy con muốn giác ngộ như Đức Phật thì phải tu làm sao? Thì thầy tôi nói nếu muốn giác ngộ như Đức Phật á thì phải tụng hàng ngày, phải tụng kinh và sám hối, rồi sau đó phải làm phước cho thật nhiều và cúng tiền xây chùa để tạo ra công đức, thì mai ra mười phương chư Phật và chư Bồ Tát á, mới giúp cho mình giác ngộ được. Thì tôi có hỏi thầy nếu mà thầy nói như vậy thì thầy có giác ngộ chưa, và đời này thầy có chắc là thầy tu được giải thoát hay không? Thì thầy tôi không trả lời tôi và bước vào trong phòng suốt một ngày một đêm không tiếp ai nữa. Vậy xin thưa viện chủ, tại sao lại có cái trường hợp như vậy? Tại sao khi tôi hỏi cái cốt yếu cái trọng về các pháp môn thiền, về các pháp môn giải thoát á, thì thầy tôi lại không trả lời. Và tôi có đi hỏi cái câu này ở rất nhiều vị, nhưng những vị kia là họ không trả lời tôi, mà chỉ bảo tôi là cứ sống bình thường, cứ làm thiện cho thật nhiều và tụng kinh và sám hối lỗi lầm của mình. Nhưng mà khi tôi hỏi là nếu mà tôi làm như vậy thì tới khi mà tôi mất rồi á, tôi không còn ở thế giới này nữa thì tôi biết tôi đi về đâu, thì không ai trả lời cho tôi được, thì xin viện chủ trả lời giúp tôi.
Ở trái đất này mình phải hiểu cái quy luật nhân quả của nó. Ở đây đó, nếu mình tạo phước đức dương thì vãng sanh lên các cõi trời, nước tịnh độ. Còn phước đức âm thì trở lại làm thần hoặc người giàu sang. Tại sao người thần thì ở trên ngọn núi á, ở trên ngọn cây, ở đồng bằng ngọn cây á. Còn người giàu sang thì ở trên nhà lầu á. Thế cái người giàu họ không nằm ở mặt đất, mà không ở trên mấy tầng á. Đó là phước đức âm. Còn mà nếu mà về ác đức thì nó theo cái luật quy luật nhân quả thôi. Còn anh muốn giải thoát anh phải tạo công đức, vì công đức nó mới đẩy anh đi vào trong cái trung tâm vận hành luân hồi được. Nhưng mà muốn giải thoát á, phải ba cái điều kiện này nè, chứ không phải muốn thực tập anh muốn giải thoát hay không. Giải thoát thì Đức Phật dạy sao? Thiền tông là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt. Anh dám buông không? Buông là bởi vậy anh có cái kêu bằng có công đức, anh phải buông, biết dám buông. Còn anh còn không buông thì làm sao giải thoát được. Mà muốn hai cái phần này có trở về Phật giới và công đức. Còn cái mà công thức giải thoát phải hiểu chỗ này. Mà khi truyền thiền người ta, cái lời dặn dò có chỉ rất rõ về cái đường này, thì tất cả những người muốn giải thoát thì phải được truyền thiền và nghe cái bài dặn dò cho kỹ. Con đường trở về Phật giới đi bằng con đường đó đó, phải hiểu mới được. Còn nếu mà tôi nói thật, giờ ấy tu mà tới 120 tuổi mà không biết cái này thì nó xin lỗi, quy luật nhân quả luân hồi nó vẫn kéo mình như thường, nhưng cách nào? Bởi vì thì gọi là Đức Phật nói là thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi. Đầu tiên mình làm cái gì nó kết quả theo cái đấy. Bây giờ nếu mà tu thiền tông mà anh làm thì không được, hoàn toàn không làm. Nhưng mà huyền tông tạo công đức, mà tạo cái gì cũng được. Nãy có nghe cái bài mà trả lời cô Yến không? Cô chửi thiền tông đó, nhưng mà người ta thấy hiếu kỳ, ta tới đây nè, ta nghe, tự nhiên từ cổ có công đức mà cổ đâu có biết đâu đó. Chửi thiền tông mà công đức, còn ngồi đó mà lại Phật hoàn toàn có công đức, phải hiểu như vậy. Còn nếu mà anh giúp người ta hiểu cái này bằng phương tiện gì đó, ta hiểu thì anh có công đức. Kể cả chửi mà làm sao mà kích động người ta tới đó, thì anh có công đức. Còn anh ngồi anh năn nỉ ta này hoàn toàn công đức. Thiền tông anh năn nỉ không có. Thí dụ anh bây giờ miếng sách ta viết về giải thoát á, anh chỉ đưa cho người ta xem thôi, ta thích á và ta hiểu á thì anh có công đức. Đưa cho người ta đem vô thùng rác nó bỏ là anh có ác đức á. Bởi cái tạo cái công đức nó kỳ lắm, chứ không phải đơn giản giống như người thường mình là bỏ tiền cúng này có phước qua đâu. Còn cái công đức nó đa dạng tạo, chứ không phải nó theo cái quy luật vật lý đâu. Con hiểu không? Thành ra nếu mà thế giới này là tu không có được, nếu mà vô tu là bị nhân quả rồi. Vậy rất là nhiều vừa máy độc ở trong kinh Địa Tạng. Đức ông Địa Tạng nó rất rõ như này. Về đọc lại kinh Địa Tạng.
Dạ xin vị chủ cho con hỏi câu tiếp theo á, là như con có tìm hiểu sơ qua về pháp môn thiền tông này á, thì con được biết là trong lời nói của liền viện chủ về cái pháp môn này á, là suốt 45 năm đầu á, Đức Phật không có dạy về pháp môn giải thoát này. Vì chẳng lẽ 45 năm Đức Phật dạy đạo đó là chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài là tu những cái pháp môn để được đi luân hồi hay sao? Xin viện chủ trả lời giúp con.
Bất cứ một vị Phật nào ra đời ở trái đất này cũng đi theo cái quy luật này hết. Bởi vì ông Diên đang dạy ông Thích Ca đó, 40 đầu tiên phải dạy phân tích được cái bụi trần để cho con người ta biết rằng. Nhưng mà muốn mà dạy pháp môn này á, thì một vị Phật nào ra đời nó phải thời kỳ đầu rồng, chứ đời văn minh không ra đời được. Vì thế á, mà ông bảo là khi đời thời kỳ mạt tượng pháp á, cái công bố cái quyền kỷ này mới ra. Bây giờ năm 46 ông mới viết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tới năm 48 xong, năm 48 xong ông mới dạy cái quyền ký, viết cái tập quyền ký này, nói thử cho các người nghe, hoàn toàn chửi ông liền. Thì ông nói tới bây giờ chỉ con người hiểu về sâu về khoa học thì ta mới hiểu cái thiền tông này. Chứ ngày xưa mà nói trái đất nếu quay xung quanh mặt trời ai biết, rồi điện từ âm dương nó kéo, rồi cõi này cõi kia ai biết. Nhưng mà bây giờ khoa học nó chứng minh rằng có cái hành tinh có sự sống. Bây giờ khoa học nó chứng minh nó có, thấy không? Chứ đâu phải có. Bây giờ đợi tới khi nào? Bởi vì tại sao mà cái thiền tông này cho ra đời cho người ta hỏi tự do, là ta nắm được cái nguyên tắc đó. Gần giống như em mà học kỹ sư điện đi, em hiểu kỹ sư điện rồi ta cho đó, cái gì cũng không điện giật anh em được. Còn nếu mà không biết là đụng tới nó giật kinh mắt 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 thầy. Thành ra cái này ta mới hiểu, hiểu ta mới dám tuyên bố là cho ai đến đây hỏi bất cứ gì, không từ nào một câu nào. Đó là nguyên tắc của nó là vậy. Tôi còn hỏi.
Dạ, tôi xin gửi viện chủ thêm một câu hỏi cuối cùng á, là như viện chủ lúc đầu tôi ngồi ở dưới thì có nghe viện chủ nói là người mà muốn nói tiếp cái pháp môn thiền tông này thì phải có tâm tài và lực. Và tôi cũng được biết á, là ngôi chùa này á, là một tay, tại tôi có xem một cái đoạn video trên YouTube á, thì có phỏng vấn viện chủ nói là cái chùa này là do viện chủ làm cái nghề trồng răng á, rồi để dành tiền và nhờ bán những cái gốc cây của thiền sư Ni Đức Thảo để lại để xây chùa. Và cái tâm á, ở đây tôi hiểu cái tâm của viện chủ đang nói á, là cũng được biết, cũng đã đọc sách sơ qua là biết là viện chủ không có nhận tiền cúng dường của những người mà không hiểu về pháp môn thiền tông. Và viện chủ cũng không tự xưng mình là một vị thầy hay là một người tu hành chứng đắc này nọ, và cũng không nhận bất cứ một lời cảm ơn nào của ai cả. Và cái thứ ba là lực, là tôi được biết là viện chủ nhận được tập quyền ký cách đây đã 60 năm. Và theo tôi được hiểu là viện chủ hàng tuần là chủ nhật nào viện chủ cũng về đây cả. Vậy suốt 60 năm nay là viện chủ đều làm những việc như vậy hay sao? Và nếu viện chủ phổ biến pháp môn thiền tông này với một cái mục đích là tâm tài lực trong sáng như vậy, ngoài ra viện chủ không nhận bất cứ cái gì của người khác, vậy viện chủ phổ biến pháp môn giải thoát này với mục đích là gì vậy? Tại vì tôi thấy trên Facebook có một số người nói á, là chùa thiền tông Tân Diệu phổ biến ra là lừa người để kiếm tiền nuôi thân hay là để làm những cái việc âm mưu gì đó. Thì hôm nay xin viện chủ giải thích cho tôi và những người ở đây được rõ thông ạ.
Nếu mà nói chùa này lừa người á, lừa tôi đâu có thấy, tôi bỏ mấy tỷ bạc tôi cắt cái này. Nếu mà tôi lừa người á, tôi bỏ mấy tỷ bạc ngân hàng á thì nó còn lời hơn ở đây nữa. Nhưng mà mục đích ngày xưa thiền sư Ni Đức Thảo giao cho tôi phải giữ cái này trong cái quyền, trong 24 câu kệ á, thì đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chứ phiền mà chi. Cái này nó khổ ghê lắm. Ngày đầu tiên mà tôi xây, tôi để cái chữ mà tu thành Phật, tu chùa thiền tông vậy đó. Trời ơi, tôi thiệt không phải, nhiều người chửi lắm. Tôi nói tại vì tôi nhận cái tập quyền ký này tôi nói ra thôi. Mà hồi xưa khi tôi không dám nói ai, mà tôi nói là tôi lấy cái bản mà của ông Trần Nhân Tông tôi đưa ra. Này ông gần lên ông Tông, tôi sưu tầm của ông Trần cháu đầu kia, tôi không dám nói cái quyền ký này luôn. Bây giờ mấy mươi năm thì tôi mới dành dụng ra xây cái chùa này là 12 năm rồi. Thấy không? Thì tất nhiên 50 năm bắt đầu tôi làm từ từ. Chứ hồi đó tôi là con người về tôi xin tiền ai? Khi nào tôi cạo đầu á thì bắt tình mới xin tiền được. Nhưng mà giờ đẹp vậy thì làm sao xin? Tôi lấy tư cách gì tôi xin tiền? Mà người ta thấy là các chùa tôi nó không được, cái chùa này tôi bỏ thì tôi đủ tiền rồi. Mà tôi nói thiệt anh á, khi tôi về cái khu vườn này nè, tôi bán được là 23 gốc cây, mỗi cái là 30 triệu đồng. 30 triệu tôi đang xây, tôi đang đốn á, đốn cây để tôi bỏ đi. Nhưng mà có thằng cháu bây giờ nó làm chánh án ở huyện Đức Hòa này, nó nói ông Út đừng có bán, để con kêu cơ điện qua bên Bình Dương nó qua nó mua 23 cây, mỗi cây 30 triệu, tính được bao nhiêu tiền, gần cả tỷ bạc. Mà lúc đó một tỷ bạc lớn lắm chứ không phải giống như bây giờ đâu. Đó thì tôi cần gì tôi ấy, mà tôi đã có một số tiền tôi chuẩn bị rồi. Cái cây sau cùng tôi bán ở ngay chỗ Nam Em Kiều Trần Dư này là bán 45 triệu. Khi tôi xây cái thiền tông Phật Đài, Thành ra trong cái khi mà tôi xây rồi, tôi mới nói là ở trong đó là tiền thầy thầy để gốc cây, đến đời minh triết đem xây Phật đài. Tôi mới bán cái này, tôi mới bổ túc lên cái Phật đài, cái Thiền Tông Phật đài. Chứ tôi nói đúng là bây giờ con không có lấy ai đồng nào hết. Nhưng mà ngày xưa đó, cái chùa này vừa xây ra thì giáo hội quản lý, tôi mới để cái hòm này. Bây giờ giáo hội vô mà, giáo hội để đây là giáo hội Đức Hòa vô là 8 người ở trong cái chùa này. Mới đi nay là 2 tuần 2 năm thôi, 2 năm sau không phải tới. Thì chưa là do mấy ông thầy quản lý à, nói thiệt. Nhưng mà sao tự nhiên vô rồi chịu không nổi đi ra. Là vì khi mà sách tôi viết ra đó thì người ta khách thập phương người ta đến hỏi ông thầy về Thiền Tông không biết. Ông không biết, ông không bỏ ông đi. Chứ không phải đâu, với sách này tôi viết về Thiền Tông, tự động ông bỏ ông đi thôi. Chứ không phải. Chứ bây giờ nói là nếu mà nó bịa đặt thì cũng được, nói sao không được. Bà yếu mà chửi còn nặng hơn. Thì bây giờ bởi vì nói ai nói bịa đặt thì cứ đến đi hỏi về Thiền Tông này nè. Tôi nói cốt truyện cho nghe. Mà cái này nếu mà tôi nói mà không đúng á thì nhà xuất bản Tôn Giáo không cho tôi xuất bản đâu. Tôi đã viết. Bây giờ bữa nay, năm nay là viết cái quyển số 11 rồi. 11 quyển sách nói về Thiền Tông này không. Thì bây giờ ai chửi chứ nói sao vậy. Thì bây giờ ông Thích Ca ngày xưa nói là còn chửi ông mà. Mình bây giờ mình phải chịu chứ. Bởi vì tôi nói có cái lực là chỗ này nè. Lực người ta chửi mình đừng có giận. Thấy không? Chứ nếu mình ta chửi mình giận là không có cái lực. Ở đây bởi vì tôi nói là cho giận chửi thoải mái luôn. Không sao. Con hiểu không? Hiểu không? Hỏi tiếp.
Dạ con có một người gì á. Người đó rất thích đi chùa. Và người đó ngỏ ý á. Con hỏi con về con đang tìm hiểu về pháp môn gì. Thì con nói là con cũng đang tìm hiểu về Thiền Tông. Và thấy nó cũng có vẻ nó cũng thuận lý hợp khoa học. Tại vì con là một người rất là thích khoa học, cho nên con kiểm chứng những việc sự việc toàn bằng khoa học không mà. Thì người gì đó nói nếu mà con coi cái chùa đó được không, nếu mà được thì dẫn gì lại gì coi gì cúng dường cho 50 triệu. Thì con xin hỏi vị chủ là ở chùa mình có nhận tiền cúng dường của người đó không ạ?
Hoàn toàn không có nhận. Mà bây giờ cái chùa đó nó có cái chỗ này nè. Thí dụ con có cái bài thơ hay á, và đằng sau tôi có để cái một cái khoảng trống á. Người nào mà có bài thơ hay tự bỏ tiền ra gắn vô tôi chọn. Chứ tôi hoàn toàn tôi không lấy ai đồng nào hết. Tôi dự trù là tôi cắt ở đằng sau một cái bảo tàng đang xin phép á, xin bảo tàng 5 tầng á. Tôi không có lấy đâu. Còn nếu muốn lưu bút bút của mình, mình ngộ cái gì, hiểu cái gì, tôi đằng sau có đủ số sách, khoảng 100 người cũng được, tự bỏ tiền ra lo cho ta, lưu bút của mình lại, tôi cho. Chứ hoàn toàn cũng tôi không lấy. Thì đâu có gì này vậy. Không thua gì, tôi đang xin mà, xin cái bảo tàng. Hôm đó tôi xin là cái ngôi nhà Thiền Tông ở ngoài, xin ở Trung ương bảo vô tỉnh Long An á. Bởi xin cái bảo tàng Thiền Tông đi, ta cho. Chứ ngôi nhà không cho. Tôi mới gửi đơn đây 2-3 ngày. Vì tôi giờ tôi hỏi em chứ tôi già rồi lấy tiền làm gì. Bây giờ tôi bắt buộc tôi muốn lưu lại cái gì cho hậu thế. Chứ không phải ở đâu. Không phải lấy 5-3 đồng mà bằng công mệt đó. Tôi tất cả những gì mà nhận tiền thế gian đều bị nhân quả hết. Tôi không có làm cái đó đâu. Em hỏi tiếp đi.
Dạ vậy những lời trả lời của vị chủ thì tôi về tôi sẽ trình lại với thầy tôi. Rồi cái vấn đề cúng dường tôi sẽ nói là với vị tôi sau. Và trước khi kết thúc câu hỏi của tôi thì tôi cũng xin gửi đến vị chủ vài lời là đầu tiên là tôi đến tìm hiểu pháp môn Thiền Tông này thì cũng mục đích là cũng muốn tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật có đúng như những gì ở chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến hay không. Thứ hai trước khi mà muốn tu theo pháp môn Thiền Tông hay bất cứ pháp môn nào thì tôi phải tìm hiểu cho thật rõ. Tôi cũng đã từng tìm hiểu qua những pháp cũng những đạo khác như đạo Chúa, đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Cao Đài hay đạo Phật Giáo Hòa Hảo vân vân. Thì khi đến với pháp môn Thiền Tông thì tôi thấy nó thực tế và nó khoa học. Nó thuận lý với khoa học cho nên đó cũng là một cái niềm tin ban đầu của tôi. Nhưng mà trước khi vào tu pháp môn Thiền Tông thì tôi sẽ về nhà tôi sẽ tìm hiểu cho lại thật kỹ. Tôi sẽ có thể tôi sẽ mua 10 quyển sách hoặc là một cái máy nghe. Sau đó tôi sẽ tìm hiểu về cái pháp môn Thiền Tông này sâu hơn. Tới chừng đó nếu mà tôi có thắc mắc nào thì xin viện chủ hãy giải đáp giúp cho tôi rõ thông mà. Dạ tôi xin cảm ơn và kết thúc câu hỏi.